là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Chương trình sẽ giới thiệu về sức mạnh của chiếc xe đạp thổ phục vụ trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết số 51 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phấn đấu trong năm 2024 có 95% văn bản tài liệu của Đảng ủy khối gửi tới các chi đảng bộ cơ sở được thực hiện dưới dạng văn bản điện tử, trừ văn bản mật. 75% văn bản tài liệu của các chi bộ đảng bộ gửi lên Đảng ủy khối được thực hiện dưới dạng văn bản điện tử, trừ văn bản mật và các văn bản quan trọng đặc thù cần gửi bản giấy. Phấn đấu 100% doanh nghiệp trong khối được tuyên truyền giới thiệu và sử dụng các nền tảng số phục vụ công tác quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh. 70% doanh nghiệp thực hiện thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Để đạt được mục tiêu trên, Đảng ủy khối tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên, công chức viên chức người lao động tích cực tham gia ứng dụng các dịch vụ nền tảng số. Chỉ đạo các chi bộ đảng bộ cơ sở tiếp tục đẩy mạnh các nội dung chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, ưu tiên nguồn lực để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt được trong thời gian qua, từng bước hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tiếp tục nhân rộng triển khai và thực hiện mô hình chuyển đổi số đặc trưng Yên Bái, chuyển đổi số giúp người dân hạnh phúc hơn.
Huyện Mù Căng Chải hiện có 104 dịch vụ homestay, nhà nghỉ và 70 nhà hàng quán ăn. Các cơ sở đã sẵn sàng đón kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Theo đó, dịp nghỉ lễ này, trên địa bàn huyện Mù Căng Chải sẽ tổ chức các sự kiện hoạt động như festival dù lượn bay trên miền danh thắng và phát động phong trào du lịch xanh cùng Mù Căng Chải, trưng bày giới thiệu các gian hàng sản phẩm của các địa phương, hội thi múa khen, múa khăn, ngày hội thống nhất được bắt đầu từ ngày 27 tháng 4. Để các hoạt động diễn ra an toàn, giàu bản sắc văn hóa, thu hút du khách, huyện chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền các doanh nghiệp, hợp tác xã du lịch, tổ hợp tác, các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch chỉnh trang lại hệ thống biển quảng cáo đảm bảo đúng quy định. Đặc biệt chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã thị trấn thực hiện tốt việc quản lý các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn ngủ, homestay theo phương châm nâng cao chất lượng các dịch vụ đón tiếp, chăm sóc ẩm thực, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Được biết trong năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng huyện Mù Căng Chải đã tổ chức thành công nhiều hoạt động giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá các điểm đến và nét văn hóa đặc sắc của huyện đến du khách như di tích quốc gia đặc biệt danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, điểm bay dù lượn Khao Phạ, hai di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là nghệ thuật khèn Mông và nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông. Kết thúc năm 2023, huyện vùng cao này đã đón trên 365.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt trên 355 tỷ đồng. Dự kiến trong 5 ngày nghỉ lễ dài đầu tiên của năm nay, huyện Mù Căng Chải sẽ đón khoảng 30.000 du khách đến tham quan nghỉ dưỡng.
Mỗi năm tỉnh Yên Bái có 1.500 đến 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đây là mục tiêu được Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt ra trong kế hoạch đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó giai đoạn 2023-2025 dự kiến có 4.800 lao động, giai đoạn 2026-2030 dự kiến 10.000 người đi xuất khẩu lao động. Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời đào tạo và nâng cao chất lượng lao động, tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thực hiện chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như hỗ trợ đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghề, hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ, hỗ trợ tiền ăn ở, sinh hoạt phí, đi lại trong thời gian đào tạo. Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động, đồng thời giúp người lao động được tiếp cận với những tiến bộ khoa học, công nghệ ở các nước phát triển, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2024-2025 dự kiến sẽ có khoảng 9.000 thí sinh dự thi tham gia tổ chức vào đầu tháng 6. Một số điểm đáng chú ý đó là thí sinh phải có cam kết về việc cư trú trên địa bàn tuyển sinh trong đơn dự tuyển. Các đơn vị không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp xác nhận của chính quyền địa phương. Trường hợp cần xác định nơi cư trú, đơn vị tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ngành hoặc liên hệ với công an xã, phường, thị trấn các địa phương để xác nhận thông tin. Không miễn thi với học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và không tuyển thẳng học sinh được giải cấp tỉnh, kỳ thi chọn học sinh giỏi và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Về công tác tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cơ bản ổn định như năm trước, tuy nhiên không thực hiện tuyển sinh lớp 6. Thí sinh thi vào lớp 10 chuyên tin sẽ dự thi bài thi chuyên có kiến thức môn toán và kiến thức môn tin.
17:05 ngày 13 tháng 3 năm 1954, loạt pháo đầu tiên của quân đội ta tấn công đồi Him Lam, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đúng 17:30 ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Sau 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, dũng cảm chiến đấu, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Thất bại tại Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương, mở ra một chương mới trong lịch sử đấu tranh giành quyền độc lập, tự do, dân chủ của nhân loại.
70 năm qua, chiến thắng Điện Biên Phủ còn vẹn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hãy cùng sống lại thời khắc hào hùng của dân tộc, lắng động từ những câu chuyện cảm động qua các chương trình phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Và chứng kiến sự trưởng thành, phát triển mạnh mẽ của Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các lực lượng qua lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được tường thuật trực tiếp trên sóng VOV1, trên các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp sóng trên các đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố vào đúng ngày 7 tháng 5.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các báo đều có nhiều bài viết phân tích đánh giá về chiến lược quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo bài viết trên báo Tiếng Nói Việt Nam, quyết định chấp nhận giao chiến với thực dân Pháp tại lòng chảo Điện Biên là một bước ngoặt lớn trong 9 năm trường kỳ kháng chiến của quân và dân ta. Từ chỗ ban đầu không có kế hoạch tác chiến chiến lược của ta và Pháp, Điện Biên Phủ đã trở thành điểm hẹn lịch sử, là nơi để hai bên tiến hành một cuộc tổng giao chiến cuối cùng, quyết định số phận của cuộc chiến tranh. Quyết định chấp nhận giao chiến với thực dân Pháp tại lòng chảo Điện Biên Phủ là một trong những bước ngoặt lớn trong 9 năm trường kỳ kháng chiến. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Thị Hồng Hạnh, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đó là quyết định lịch sử, vì chỉ có đánh dập đầu quân xâm lược, chúng ta mới có thể sớm kết thúc cuộc chiến tranh. Và có một quyết định mang tính lịch sử, tạo nên bước ngoặt của chiến dịch và cuộc kháng chiến, đó là thay đổi phương châm tác chiến, chuyển từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc. Vậy khi đã hội tụ đầy đủ những yếu tố, giờ nổ súng được ấn định, chúng ta phải giải quyết bài toán tiến công, phá hủy pháo đài bất khả xâm phạm Điện Biên Phủ như thế nào? Đây là một cuộc đấu trí cân não mà chiến thắng chỉ dành cho bên nào có ý chí và quyết tâm cao hơn, có tinh thần chịu đựng và chấp nhận gian khổ cao hơn. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, 21 tháng 7 năm 1954, 21 tháng 7 năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nêu rõ, 70 năm đã trôi qua, nhưng hiệp định Geneva vẫn để lại nhiều bài học quý báu còn nguyên giá trị cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Theo Phó Thủ tướng, thắng lợi tại hội nghị Geneva trước hết và quan trọng nhất là nhờ đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng dưới sự lãnh đạo dẫn dắt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Thắng lợi này còn là kết tinh của tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất và bền bỉ của quân và dân ta trong 9 năm kháng chiến, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Nhiều bài học quý báu từ hiệp định Geneva cần tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá và tổng kết để kế thừa, vận dụng và phát triển trong xây dựng đường phái đối ngoại và ngoại giao mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam. Bài học về đàm phán trong hội nghị Geneva và chiến dịch Điện Biên Phủ trở thành ngọn đuốc mãnh liệt của cách mạng, đấu tranh quân sự và chính trị trong nhiều chiến dịch chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài và hoàn toàn giải phóng đất nước của ba nước Đông Dương trong năm 1975. Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú, mùng 1 tháng 5 năm 1904, mùng 1 tháng 5 năm 2024. Trên quê hương Đức Thọ Hà Tĩnh diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, đáng chú ý là cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Tổng Bí thư Trần Phú là người cộng sản mẫu mực, kiên cường, bất khuất, đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân, luôn nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, thủy chung, trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của giai cấp và của dân tộc, lạc quan tin tưởng vào tương lai và sự tất thắng của cách mạng. Những phẩm chất tốt đẹp đó, cùng tình yêu thương đồng chí đồng bào, chí khí kiên cường bất khuất trước kẻ thù. Thông qua cuộc thi, các phong trào thi đua đã góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, công chức viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân địa phương hiểu sâu sắc thêm về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về đảm bảo cung ứng điện năm 2024 và trong thời gian tới, nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng 2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tuyệt đối không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thủ tướng nhấn mạnh phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện, không để tình trạng nước đến chân mới nhảy. Hiện toàn quốc có hơn 103.000 dự án điện mặt trời mái nhà với công suất đạt hơn 9.500 MW, trong đó hơn 50% công suất huy động từ các khu công nghiệp. Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, điện mặt trời mái nhà có thể được liên kết và bán phần điện dư lên điện lưới quốc gia với mức theo thời điểm, tức là người dân doanh nghiệp có thể được trả tiền khi bán lượng điện dư thừa lên lưới. Như vậy có thể thấy, dù mùa hè năm nay được dự báo nắng nóng gay gắt, mức độ tiêu thụ điện tăng mạnh nhưng ít nhiều cũng đã có lối mở cho nguồn điện, dòng điện. Vấn đề ở đây là chính sách khuyến khích doanh nghiệp phát triển năng lượng tái tạo, nhanh chóng có cơ chế phù hợp hòa dòng điện đó vào lưới điện quốc gia. Không thể để xảy ra tình trạng thiếu điện trong lúc điện gió, điện mặt trời lại nghẽn mạch, bỏ phí vì không đấu nối được với hệ thống truyền tải điện quốc gia. Xuất khẩu gạo Việt Nam quý 1 năm nay đạt gần 2,2 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay. Riêng tháng 3 đã lập kỷ lục mới về xuất khẩu trong một tháng của Việt Nam khi đạt tới hơn 1,1 triệu tấn. Hiện trong nước đang vào cuối vụ đông xuân, vụ mùa lớn nhất tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, sản lượng dồi dào, phục vụ tốt cho hoạt động xuất khẩu gạo. Bên cạnh đó, nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường trên thế giới vẫn được dự báo ở mức cao hơn tổng cung toàn cầu, nên giá gạo xuất khẩu vẫn được kỳ vọng tăng. Xuất khẩu gạo Việt Nam quý 1 vừa qua đạt gần 2,2 triệu tấn, là quý 1 có lượng gạo xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khó khăn hiện nay là hiện tượng thời tiết, rủi ro kinh tế chính trị, chính sách xuất nhập khẩu lương thực và tâm lý thận trọng trên thị trường trong nước và quốc tế tiếp tục kéo dài, buộc các thương lái, kho vệ tinh lẫn doanh nghiệp đều phải giao dịch rất thận trọng khi chỉ tiến hành cung ứng ký kết các đơn hàng giao ngắn ngày, trong khi tín dụng vẫn là vấn đề được cộng đồng thương nhân xuất khẩu gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long quan tâm nhiều nhất.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ đô la Mỹ. Trả lời họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh đây là gói hỗ trợ lớn nhất mà Mỹ từng cam kết cho đến nay. Theo thông báo của chính quyền Tổng thống Joe Biden, gói vũ khí bao gồm phương tiện thiết bị đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot và NASAMS, đạn dược và các hệ thống chống máy bay không người lái có độ chính xác cao. Trước đó, hôm 24 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật cho phép viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ đã tăng trưởng 1,6% trong quý 1 2024, thấp hơn nhiều mức trung bình được các nhà kinh tế dự báo trước đó là 2,4%, trong khi tốc độ tăng trưởng của quý 4 2023 là 3,4%. Lạm phát cũng gia tăng với chỉ số giá tiêu dùng cá nhân bao gồm giá lương thực và năng lượng dễ biến động tăng ở mức 3,7% trong quý 1 2024. Chi tiêu tiêu dùng vẫn tăng trưởng ổn định ở mức 2,5%, trong khi đó hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng ở mức 35,4 tỷ đô la Mỹ. Với việc lạm phát gia tăng cao, các nhà hoạch định chính sách của Fed có thể phải đối mặt với áp lực mới trong việc tiếp tục trì hoãn cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Ngày 26 tháng 4, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định duy trì lãi suất sau lần tăng cách đây một tháng, khiến giá trị đồng yên so với đồng đô la Mỹ đã rơi xuống mức 156 yên đổi 1 đô la Mỹ. Trong năm tài khóa hiện tại bắt đầu từ tháng 4 này, chỉ số giá tiêu dùng CPI lõi không bao gồm thực phẩm tươi sống được dự báo tăng 2,8%, cao hơn so với mức dự báo 2,1% trước đó. Nhật Bản đặt mục tiêu đạt lạm phát 2% do rơi vào giảm phát nhiều năm. Do đó, Nhật Bản đã thực hiện chính sách tiền tệ siêu lỏng nhiều năm qua, đi ngược với chính sách tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát như nhiều nước trên thế giới đã làm trong 2 năm qua. Các cơ sở y tế tại các thành phố nhỏ ở Hàn Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thiếu bác sĩ nghiêm trọng trong bối cảnh làn sóng đình công của các bác sĩ thực tập phản đối kế hoạch của chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y đã bước sang tháng thứ 3. Hiện ở Hàn Quốc, cứ 1.000 người dân có 2,6 bác sĩ, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 3,7 bác sĩ trên mỗi 1.000 dân của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Theo dữ liệu chính thức, vào năm 2022, có tới 4,82 bác sĩ thăm khám trên mỗi 1.000 dân ở khu vực ngoại ô Seoul, trong khi tỷ lệ này tại thành phố Incheon là 2,65 bác sĩ trên mỗi 1.000 dân.
Thưa quý vị và các bạn, trong chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, một trong những nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi là sự đóng góp sức người, sức của để toàn quân, toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đảm bảo tốt hậu cần, cung cấp lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm phục vụ cho bộ đội ngoài mặt trận. trong đó có một phương tiện đặc biệt là những chiếc xe đạp thồ. Sức mạnh của phương tiện vận chuyển thô sơ ấy với ý chí quyết tâm chiến thắng của quân và dân ta đã làm nên những trận đánh oai hùng. Phóng sự sau mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chiếc xe đạp thồ trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Những ngày này tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái, một trong những điểm nhấn ở khu trưng bày thu hút đông đảo người tham quan là hình ảnh về những chiếc xe đạp thồ được các cán bộ bảo tàng tỉnh mô phỏng lại. Sở dĩ chiếc xe đạp thồ nhận được sự quan tâm của người dân bởi phương tiện này chứa đựng những câu chuyện về sức mạnh góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Là một trong những người trực tiếp tham gia tại chiến dịch Điện Biên Phủ, cựu chiến binh Nguyễn Thiện, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái không khỏi xúc động khi được nhìn lại hình ảnh chiếc xe đạp thồ được trưng bày ở vị trí trang trọng của khu vực trưng bày các hiện vật lịch sử từng sử dụng trong chiến dịch. Chiếc xe đạp thồ cũng gợi nhớ lại những ngày tháng ác liệt của cuộc chiến, tuy khó khăn gian khổ nhưng luôn có sự đồng hành của hậu phương thông qua những chuyến xe tiếp tế bằng xe đạp. Ông Thiện nói:
nếu nói chiến dịch Điện Biên thì phải nói là hơn hẳn tất cả các chiến dịch, hơn nhiều mặt. Thứ nhất là nhiều sư đoàn hơn, vũ khí trang thiết bị nhiều hơn, cung cấp lương thực thực phẩm được nhiều hơn. Nếu như là những các chiến dịch khác, nhiều khi bộ đội còn phải ăn đói. Nhưng mà riêng chiến dịch Điện Biên, cái việc cung cấp của hậu phương mình thì làm cho là bộ đội được ăn no, đánh thắng.
Xe đạp thồ là một trong những phương tiện được sử dụng chủ yếu phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiếc xe thồ được cải tiến từ những chiếc xe đạp thô sơ. Xe được tháo yên và được lắp thêm giá bằng gỗ hoặc tre ở bánh sau giúp chở thêm hàng. Khung xe được gia cố thêm bằng cách gắn các miếng gỗ tre có tác dụng trợ lực. Do khi chất hàng lên, người điều khiển sẽ không thể sát xe để điều khiển ghi đông, nên chiếc xe được gắn thêm một thanh gỗ hay xào tre dài vào yên và tay cầm. Để phù hợp với địa hình và không ảnh hưởng đến hành trình di chuyển, xe đạp thồ được cải tiến thêm nhiều chi tiết khác. Chị Mai Thị Thùy Hương, Phó trưởng phòng trưng bày Bảo tàng tỉnh Yên Bái nói:
để làm được chiếc xe đạp thồ này thì phòng nghiên cứu sưu tầm các anh em đã phải đi sưu tầm lại những chiếc cái xe đạp cũ. Đấy, sau đó thì nghiên cứu và chế nó lại theo đúng cái hình mẫu mà đã được nghiên cứu tham khảo. Những cái bao tải như thế này thì trước đây là người ta sẽ sử dụng là đựng lương thực thực phẩm, đựng gạo, đựng muối rồi đựng vũ khí. Thế và trong quá trình sử dụng những chiếc xe này thì người ta đã phải chế nó ra, ví dụ như là có thể trong những lúc cần thiết thì chở được cả thương binh và bệnh binh. Đấy. Thế kể cả cái lốp này nữa, nếu như mà đúng ra là họ sẽ thậm chí là quấn cả vải, quần vải áo để độ cho cái lốp, cái xăm nó khỏe, nó không bị hỏng hóc ở dọc đường.
Xe đạp thồ tuy thô sơ nhưng lại có khả năng chuyên chở khối lượng lớn hàng hóa. Ban đầu xe chỉ chở được khoảng 80-100 kg. Sau khi được cải tiến, tải trọng có thể chở số lượng hàng hóa gấp đôi, gấp ba. Hình ảnh những đại đội xe thồ với hàng vạn tấn nhu yếu phẩm kéo dài trên những cung đường đã cho thấy sức mạnh của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc góp phần chiến thắng kẻ thù. Nói về sức mạnh này, chị Hương cho biết thêm.
Có một nhà báo người nước ngoài họ đã nói rằng là tướng Nava thua Việt Nam ở những chiếc xe đạp thồ. Những con chim sắt hay những cái động cơ đã thua hết những chiếc xe đạp thồ. Thế và trong chiến dịch Điện Biên Phủ thì theo thống kê là huy động tới khoảng gần 21.000 chiếc xe đạp như thế này và đã vận tải khoảng trên 23.000 tấn lương thực thực phẩm. Đấy, cho nên là vì thế mà phòng nghiên cứu cũng như là phòng trưng bày đã quyết định là tái hiện lại một chiếc xe đạp thồ để phục vụ trưng bày trong đợt này.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cả nước đã huy động trên 260.000 dân công phục vụ chiến dịch, trên 33.000 lượt dân công hỏa tuyến với 21.000 xe đạp thồ. Chỉ bằng sức người và phương tiện vận tải thô sơ, lực lượng dân công đã cùng vận tải cơ giới đưa được 25.000 tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, lực lượng dân công nói chung và dân công hỏa tuyến nói riêng đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hy sinh để vận chuyển hàng ngàn tấn lương thực thực phẩm phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng ông Phan Như Dũng ở thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trần Yên vẫn duy trì và phát triển mô hình kinh tế tổng hợp từ đồi rừng, ao cá, kết hợp với nghề bốc thuốc nam gia truyền của gia đình. Không chỉ làm kinh tế giỏi, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi xã, ông Dũng còn luôn nhiệt tình tham gia các phong trào của hội, là tấm gương điển hình trong phong trào tuổi cao gương sáng ở địa phương.
Với tâm niệm còn sức khỏe là còn lao động để làm gương cho con cháu, ông Phan Như Dũng, thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, luôn tìm hướng phát triển kinh tế mới cho gia đình, thực hiện tốt phong trào tuổi cao gương sáng khiến nhiều người nể phục. Trong phát triển kinh tế gia đình, ông đã lựa chọn cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Do đó, ông mạnh dạn đầu tư vốn mua thêm đất rừng để mở rộng sản xuất, trồng đa dạng các loại cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế, trong đó tập trung vào cây quế và cây keo. Hiện tại với trên 10 hectare đất đồi rừng nhờ khai thác phù hợp, mỗi năm cũng mang về cho gia đình ông nguồn thu gần 200 triệu đồng, ông Dũng cho biết.
Thực tế là trong quá trình để tôi rút kinh nghiệm trong khoảng 40 năm, thì khi mình trồng cây quế lên thì mình thực sự là mình phải là có tính toán để mình làm là có một nguồn thu cho phù hợp để mình giữ lại cái cây, cái đồi rừng quế đấy để có một cái tuổi thọ là gần 40 năm. Thì cái thứ nhất là nó bảo tồn cho cái đất đai rất là tốt. Cái thứ nhất là toàn bộ cái lá cây quế và các loại lá đã rụng xuống nhằm tạo thành cái thảm thực vật, nó tạo cái độ phì cho đất để giữ cho cây quế luôn luôn ẩm và cây quế lúc nào xanh tươi. Ngoài ra thì dưới tán này tôi xong và bảo tồn tất cả những cây thuốc liên quan đến các loại thuốc như là chữa về dạ dày này, chữa về xương khớp này, ví dụ như cây dạ cẩm này, thế cây sa nhân này, thế rồi là cây xuyến chi này, thế và cái cây chân chim này, các loại vân vân để tôi giữ lại dưới cùng với dưới cái tán quế này để tôi khai thác thường niên hàng năm.
Lấy ngắn nuôi dài, cùng với trồng rừng, ông Dũng còn chăn nuôi cá. Để làm kinh tế hiệu quả, ông luôn chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất từ khâu chọn giống, quản lý nguồn thức ăn đến phòng trừ dịch bệnh. Mỗi tầng nước, ông Dũng nuôi một loại cá thích hợp kết hợp với trồng cỏ quanh chân đồi để làm nguồn thức ăn, tiết kiệm chi phí. Nhắc đến ông Dũng, mọi người không chỉ biết tới ông là một người làm kinh tế giỏi, mà còn là một vị lương y luôn dốc lòng, dốc sức cứu chữa bệnh nhân. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề bốc thuốc nam, ông ngoài được thừa hưởng những bài thuốc gia truyền, qua quá trình học tập rèn luyện, ông Dũng còn được trau dồi thêm nhiều kiến thức y học để có thêm các bài thuốc hữu hiệu giúp người bệnh. Hơn 40 năm làm nghề bốc thuốc chữa bệnh cứu người, các bài thuốc được ông Dũng sử dụng nhiều nhất là những bài thuốc chữa bệnh viêm khớp. Tuy nhiên, với những trường hợp bệnh cụ thể, ông cũng sẽ có những điều chỉnh thành phần vị thuốc, liều lượng sao cho phù hợp. Tay nghề của ông đã được rất nhiều người biết đến, không chỉ trong tỉnh mà nhiều bệnh nhân ở các tỉnh lân cận cũng tìm đến khám chữa bệnh rất đông. Với ông, để tồn tại được nghề lâu dài thì trước hết mình phải làm từ cái tâm, ông Dũng cho biết thêm.
Tôi làm cái nghề thuốc này đến năm nay là hơn 40 năm rồi. Thì thực sự ra là cái nghề thuốc này thì thực tế là nó mang lại cái thứ nhất là chữa được người bệnh khỏi, đến những niềm vui bất tận của những người làm thầy thuốc. Đấy là cái niềm vui, đồng thời cũng là cái hạnh phúc nhất của người được cha truyền con nối để mình làm cái nghề thuốc chữa người, cứu người. Thì đấy là cái niềm vui lớn nhất. Và cái thứ hai là thực sự làm nghề thuốc thì nó làm cho bản thân mình có những cái suy nghĩ nó sẽ sâu hơn, và đồng thời là làm cho mình làm các cái công tác về xã hội là mình có cái tấm lòng bao dung hơn nhiều.
Không chỉ là tấm gương trong phong trào tuổi cao gương sáng, ông Phan Như Dũng còn được biết tới là một cán bộ hội mẫu mực. Năm 2015, với uy tín, sự tín nhiệm và tin tưởng của người dân, ông Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Bảo Hưng. Trên cương vị của mình, ông luôn nhiệt tình, năng nổ trong mọi hoạt động của hội, đưa phong trào của người cao tuổi ở địa phương ngày càng phát triển. Đặc biệt, ông luôn quan tâm đến đời sống hội viên, tạo điều kiện chia sẻ kinh nghiệm để hội viên vươn lên phát triển kinh tế gia đình, cũng như tham gia các phong trào ở địa phương. Mới đây, ông cùng ban chấp hành hội đã thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phát triển kinh tế, là sân chơi bổ ích cho 50 hội viên, ông Dũng chia sẻ.
Hiện nay, câu lạc bộ mới thành lập được ngày 26 tháng 10, 2023. Thì theo quyết định của ban nhân xã thì thực sự đã tổ chức được 2-3 kỳ sinh hoạt rồi. Nhưng rất là tạo điều kiện cho thành viên, rất là những cái thứ nhất là cái hồ hởi phấn khởi, người ta đến người ta sinh hoạt câu lạc bộ. Và tổ chức trong đó thì nội dung sinh hoạt là tổ chức sinh nhật này, tổ chức mừng thọ cho các cụ đến tuổi được mừng thọ, và đồng thời là hàng ngày thì là luyện tập dưỡng sinh, rồi để tham gia văn hóa, văn nghệ, thể thao, thì là cái món ăn tinh thần của các thành viên. Thì thực sự các thành viên là rất chia sẻ tâm đắc. Thế và hiện nay là câu lạc bộ có 50 thành viên, thì 50 thành viên thì cũng không có buổi sinh hoạt nào là vắng mặt cả.
Đánh giá về những đóng góp và sự tiên phong gương mẫu của ông Dũng trong hoạt động hội và các phong trào ở địa phương, ông Lê Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Hưng cho biết.
Đối với ông Phan Như Dũng, hiện nay thì là Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã, đồng thời là chủ nhiệm của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của thôn Bảo Lâm. Đây là một câu lạc bộ cũng mới được thành lập, thế và cũng là một cái mô hình mới. Thì ông Dũng là một con người thì đối công việc thì rất là nhiệt tình, công việc xã hội. Thế rồi các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao thì tham gia rất là tích cực. Thế và cũng luôn luôn là cái tấm gương trong việc xây dựng nông thôn mới để nhân dân noi theo.
Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế và nhiệt tình trong công tác hội, ông Phan Như Dũng đã góp phần giúp hội người cao tuổi xã Bảo Hưng ngày càng phát triển vững mạnh. Ông xứng đáng là tấm gương người cao tuổi mẫu mực, là điển hình tiên tiến để mọi người cùng học tập và làm theo. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn Hữu Thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.